Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay đang bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng. Số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập cung không đủ cầu khiến cho cuộc đua này không có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ học sinh lo lắng mà phụ huynh cũng đang vô cùng bất an. Bởi vậy, những năm gần đây xuất hiện những lá đơn tự nguyện không cho con thi vào lớp 10. Vấn đề này vẫn đang gây tranh cãi. Đây là do sự ép buộc của nhà trường hay sự tự nguyện của phụ huynh? Và mới đây, một câu chuyện tương tự đã lặp lại tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, lá đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 đang nhận được sự chú ý và gây bức xúc khi đăng tải trên diễn đàn học sinh thành phố Hồ Chí Minh. Lá đơn được in sẵn để chống phần tên cho học sinh phụ huynh điền tên, được xác định do giáo viên một trường trung học cơ sở ở huyện Hóc Môn phát cho học sinh để điền thông tin vào và mang về cho phụ huynh ký.
Đáng nói là hiện tượng giáo viên gợi ý tư vấn trên tinh thần ép buộc để học sinh có học lực không tốt, không dự thi đã xuất hiện nhiều năm nay, gây bức xúc trong dư luận. Thậm chí Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng vào cuộc để chấn chỉnh, song tình trạng này vẫn tái diễn.
Việc phát đơn mẫu để vận động phụ huynh không cho con thi vào lớp 10 không chỉ thể hiện bất cập trong việc phân luồng mà còn cho thấy căn bệnh cố hữu mang tên thành tích. Đây cũng là chủ đề của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu dòng chảy sự kiện.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Duy Quyền và Thu Hà. Và trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
Vâng, thưa ông, như đã thông tin thì trên diễn đàn của học sinh thành phố Hồ Chí Minh xôn xao trước lá đơn là không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa ở huyện Hóc Môn. Lá đơn thì có ghi rõ là căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu. Ba chấm, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông hệ công lập. Nay tôi viết đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 6 2024, kèm theo là lời hứa là gia đình tôi sẽ không khiếu nại mọi vấn đề sau, mong sự chấp thuận của nhà trường. Trước tiên thì xin hỏi cảm xúc của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc như thế nào trước cái sự việc này?
Vâng, khi mà nhận được thông tin này thì tôi cũng cảm thấy rất là sửng sốt. Thực ra thì từ trước đến nay trong giáo dục thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều những cái lá đơn tự nguyện trên tinh thần ép buộc như này, như là đối với vấn đề dạy thêm học thêm, ví dụ như đóng góp một số các loại quỹ hoặc là một số cái hoạt động ở trong nhà trường. Rất nhiều những trường hợp mà chúng ta biết rằng là cái sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc này cũng diễn ra khá là phổ biến. Nhưng cái điều mà khiến tôi cảm thấy sửng sốt là việc nhà trường không chỉ là vận động mà còn đã chuẩn bị sẵn cả một cái mẫu đơn để cho phụ huynh điền thông tin vào theo mẫu, thì đây là cái việc mà tôi cảm thấy là nó có phần là thái quá, có phần là có thể nói là hơi trắng trợn một chút.
Và rất là nhiều phụ huynh cũng khá là bức xúc trước cái lá đơn khi mà được chuẩn bị sẵn và để chống tên của học sinh và phụ huynh để có thể điền vào. Đăng kèm cái hình ảnh lá đơn là tin nhắn với nội dung là giáo viên chủ nhiệm của lớp gửi cho các bạn nói phụ huynh ký tên vào cam kết vì học không tốt, không được thi tuyển vào lớp 10. Toàn thành phố đang chạy KPI nên là trường nào cũng triển khai. Thế nhưng mà Phòng Giáo dục và Đào tạo Hóc Môn thì cho rằng là đây không phải là chủ trương của ngành và sẽ tổ chức họp để nhắc nhở kiểm điểm cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Và ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nêu ý kiến về sự việc như thế này. Xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị lắng nghe.
Theo suy nghĩ của tôi đó, đây có thể là vì thành tích, vì bản thành tích có đăng ký dự thi hay không đăng ký dự thi vào lớp 10 sau khi hoàn thành chương trình lớp 9. Đó là cái quyền quyết định của gia đình và của các em học sinh. Nhà trường chỉ có nhiệm vụ tư vấn chứ không có thể bắt buộc các em theo ý kiến riêng của mình. Cho nên việc làm của nhà trường là cụ thể của giáo viên mà chuẩn bị một cái đơn sẵn để các em điền vào không tham gia kỳ thi tuyển sinh 10 là cái việc làm sai không quy định của ngành. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng qua từ việc này đó thì cần phải có một cái đánh giá và xử lý hết sức nghiêm minh và phải thông báo công khai trong toàn ngành của thành phố Hồ Chí Minh để rút kinh nghiệm chung và tránh tình trạng tương tự tái diễn về sau này.
Vâng, chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì có quan điểm ra sao khi mà nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Ngài?
Vâng, về mặt chủ trương thì ông Nguyễn Văn Ngài nói hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng là cái việc mà thí sinh được dự thi vào kỳ thi lớp 10 là quyền tự nhiên của các em. Các em hoàn toàn là bất kể về cái năng lực của các em tới đâu và điểm số các em có thể đạt được như thế nào thì đều có quyền dự thi. Và chúng ta cần phải tách bạch hai cái nội dung là dự thi và xét tuyển. Đây là hai cái nội hoạt động hoàn toàn là khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là đối với bạn học sinh lớp 12 chẳng hạn, hiện nay có rất nhiều bạn có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như là IELTS và các bạn được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh. Nhưng các bạn ấy vẫn dự thi và đó là quyền của các bạn. Thế thì đối với học sinh lớp 9 hay là lớp 10 cũng như vậy. Các bạn có thể là sử dụng kết quả thi vào lớp 10 đấy để phục vụ cho việc xét tuyển vào trường này hay trường khác hay không là quyền của các bạn. Nhưng trong đó thì cái việc mà dự thi ấy, thì hoàn toàn là quyền tự nhiên. Các bạn cho dù là năng lực học tập đấy đâu vẫn có quyền là thi. Thế còn thi xong thì kết quả của bạn như thế nào thì các bạn có thể sử dụng kết quả vào việc khác nhau. Có thể là bạn thấp quá thì bạn chuyển một hướng khác, không phải đi theo hướng trung học phổ thông công lập. Nhưng mà việc dự thi là quyền tự nhiên và chúng ta không có căn cứ nào để ngăn cấm các bạn thực hiện việc đấy.
Vâng ạ. Uất nghẹn rồi bất lực hay là đau lòng cũng là những cái cảm xúc mà nhiều phụ huynh khi ký vào lá đơn cho con không thi vào lớp 10. Xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe một số phụ huynh bày tỏ.
Tôi khẳng định luôn là có hiện tượng cô giáo có mời phụ huynh lên và cũng khẳng định luôn là con tôi cái khả năng của cháu thì sẽ không đỗ được tốt nghiệp và cũng định hướng cho gia đình là rút hồ sơ về và ký đơn là tự nguyện không thi dự thi tốt nghiệp để cho cháu đi học dân lập. Tôi tìm hiểu ra và tôi cực kỳ đau lòng ở chỗ là còn một số phụ huynh nữa là họ kiên quyết, họ không có thực hiện theo cái yêu cầu của giáo viên, con của họ ở lại và đã đỗ. Tôi rất đau lòng ở chỗ ấy, là con tôi đã bị tước đoạt đi một cách trắng trợn và thô bạo cái quyền được hưởng của cháu.
Con tôi thì nó cũng học ở cái thể trung bình khá. Hôm họp phụ huynh thì thấy cô đưa cái xét nguyện vọng, cô lại bảo là con cũng chẳng thể thi được đâu, thì thôi thì cho nó vào một cái trường trung cấp nghề nghiệp thì đấy. Cái việc này các em thi cũng bằng không thôi, có nghĩa dập tắt cái hy vọng của chúng nó ngay từ khi trứng nước rồi.
Cô giáo chủ nhiệm gọi lên trên văn phòng của ban giám hiệu là một là con xin chuyển trường, hai là sang các trường tư thục hoặc là sang các trường nghề. Trường có một hứa hẹn là nếu mà xin chuyển đến trường khác thì trường sẽ làm hồ sơ học bạ cho đẹp.
Vâng, ý kiến một số phụ huynh đã bày tỏ cái câu chuyện của gia đình nhà mình. Còn nhớ là cũng vào thời điểm này năm ngoái thì dư luận cũng xôn xao về việc một số trường trung học cơ sở có yêu cầu học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường, có thể là về các trường tư hoặc là làm cam kết không thi vào lớp 10. Theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì việc khuyến khích hoặc là ép học sinh có học lực không tốt thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập hay là chuyển trường ấy thì tác động như thế nào tới học sinh cũng như là phụ huynh?
Vâng, tôi cho rằng đây là một cái hành động mà nó rất là phản giáo dục. Vì chúng ta biết là các em học sinh ở cái lứa tuổi lớp 9 đến lớp 10 là cái giai đoạn mà bắt đầu qua cái tuổi dậy thì một chút, các em bắt đầu hình thành cái tính cách, hình thành nhận thức và nhân cách. Vì vậy cho nên là một cái cú sốc tinh thần của cái việc là không được quyền tham gia dự thi vào kỳ thi lớp 9 đến lớp 10 một cách ép buộc như thế này chắc chắn là để lại một cái tổn thương rất là lớn đối với cái sự tự tin cũng như là ảnh hưởng đến cái con đường học tập phát triển lâu dài của các bạn về sau này. Và chắc chắn là ở cái lứa tuổi lớp 9 và lớp 10 này thì phụ huynh cũng là những người mà đồng hành rất là sát sao với việc học của các con. Và phụ huynh cũng sẽ chịu một cái nỗi tổn thương tương tự như vậy. Đó, nhất là trong cái thời buổi mà chúng ta biết là cuộc sống con người không chỉ tác động vào đời sống thực mà còn là đời sống ảo trên mạng xã hội nữa. Thì những cái chia sẻ của những phụ huynh này khác về thành tích học tập của con mà nhìn lại con mình không được dự thi vào lớp 10 thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó là một cái sức ép, một cái tổn thương rất là nặng nề.
Vâng. Và có một phụ huynh cũng có chia sẻ rằng là tôi rất là đau lòng vì con đã bị tước đoạt đi một cách thô bạo và trắng trợn quyền của con, đúng không ạ?
Vâng.
Quyền được thi vào lớp 10, không cần biết là năng lực như nào nhưng mà để được thi vào lớp 10 hay là xét tuyển hay không thì đấy là quyền của các con có thể lựa chọn, đúng không ạ?
Vâng.
Thưa ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng vào cuộc để mà chấn chỉnh cái tình trạng này. Các sở giáo dục và đào tạo cũng đã ra những cái thông báo hay là những chỉ thị. Nhưng mà theo ông, vì sao cái tình trạng giáo viên có vẻ là ép phụ huynh để học sinh không thi vào lớp 10 năm nào vẫn tái diễn như vậy?
Vâng, cái này thì tôi nghĩ là nó xuất phát từ cái việc là cái bệnh thành tích ở trong ngành giáo dục cũng còn rất là nặng nề. Bệnh thành tích ở đây thì không chỉ là trong nội bộ của ngành, khi mà các trường trung học cơ sở rồi là giữa các thầy cô giáo có sự cạnh tranh, sự so sánh về thành tích lẫn nhau. Ví dụ như là tôi đã từng nhìn thấy các phụ huynh chia sẻ với nhau những cái kết quả tổng hợp, cái điểm thi trung bình các môn của lớp 9 và lớp 10 của các trường khác nhau trong cùng một quận hoặc một huyện chẳng hạn. Và như vậy là các phụ huynh khi mà có cái thống kê như vậy thì mọi người bàn tán rồi mọi người so sánh rồi dẫn đến một cái cuộc chạy đua vào trường này hay trường khác để có thể có được kết quả tốt hơn. Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái này thì nó xuất phát từ cái sự cạnh tranh, cái sự so sánh về thành tích ở trong nội bộ của ngành. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái bệnh thành tích mà từ cái sự kỳ vọng của phụ huynh, của xã hội bên ngoài nhìn vào nữa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái trường nào mà kết quả thi vào lớp 10 của các con lớp 9 trường đấy rất tốt, thì tự dưng chúng ta sẽ nổi lên một cái khao khát là muốn con mình cũng được vào cái trường đấy. Với điều đó nó sẽ mang lại những cái lợi ích cả về vật chất, cả về danh tiếng cho những cái trường, những cái giáo viên mà có thành tích tốt như vậy. Và cái đó nó trở thành một cái động lực, một cái động cơ để người ta dẫn tới những cái hành động nó rất là méo mó và rất là phản giáo dục như chúng ta đã thấy.
Dạ, vâng ạ. Như chuyên gia Vũ Khoa Ngọc có phân tích là nguyên nhân chủ yếu là do bệnh thành tích và một phần là cũng do cái công tác tư vấn hướng nghiệp nữa đúng không ạ? Vâng. Trước mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì chúng ta thấy là ở các trường trung học cơ sở tại các thành phố lớn, những nơi mà nóng về tuyển sinh lớp 10 thường có tình trạng là giáo viên chủ nhiệm gặp riêng một số phụ huynh có con học lực kém, có thể trao đổi và định hướng cho học sinh không đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập do các sở giáo dục và đào tạo tổ chức. Và theo bà Dương Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thì việc trao đổi để phụ huynh nắm rõ tình hình học lực của con và có lựa chọn hợp lý cũng vì quyền lợi của học sinh.
Những cháu nào mà học sinh giỏi thì các con có thể được lựa chọn vào trường tốt đầu. Những cháu nào mà học sinh khá hơn một chút thì các con vào trường tốt vừa. Còn lại những cháu mà có học lực còn non thì chúng tôi cũng tư vấn để cho các con lựa chọn vào những trường thấp hơn hoặc là vào những trường nghề nhằm tránh cái tạo cái áp lực cũng như là gây cái căng thẳng cho các con. Chúng tôi cũng đã quán triệt tới giáo viên chủ nhiệm chỉ là người tư vấn, không ép buộc hoặc là gây căng thẳng cho cha mẹ học sinh, và quyền lựa chọn là của cha mẹ học sinh.
Vâng, vì quyền lợi của học sinh, nhưng mà rõ ràng là cái ranh giới giữa định hướng và ép buộc thì có vẻ là rất là mong manh đúng không ạ? Theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì là do cách trao đổi của một số giáo viên không khéo léo, hay là một số ý kiến cho rằng là bệnh thành tích đang núp bóng cái phân luồng hướng nghiệp dẫn đến tâm lý tiêu cực đối với phụ huynh và học sinh như vậy?
Vâng, đúng như chị nói là ở đây ranh giới giữa việc định hướng và ép buộc là hết sức mong manh. Tôi cho rằng là cái việc định hướng tư vấn của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm đối với các bạn học sinh lớp 9 là một điều cũng hết sức là cần thiết. Bởi vì là các thầy cô là những người mà theo sát nhất cái hoạt động học tập của các con, có một cái quá trình theo dõi con dài hạn ở trên trường, trên lớp. Và như vậy thì cái tư vấn của các thầy cô cũng là những thông tin nó rất đáng tin cậy và phụ huynh cũng nên trân trọng và lắng nghe. Tuy nhiên là cái việc tư vấn, cái việc mà phân tích cái cơ hội của con theo các hướng đi khác nhau chỉ là một cái thông tin mang tính chất là tham khảo. Còn mọi lựa chọn và quyết định vẫn phải thuộc về gia đình. Và tôi xin nhấn mạnh lại rằng là cho dù là kết quả thi của các con cao hay thấp thì cái quyền được dự thi là quyền tự nhiên mà bất kể học sinh nào cũng được phép tham gia. Còn có thể là kết quả các con không tốt thì các con không tham gia xét tuyển nữa thì lại là việc khác. Tức là chúng ta cần phải tách riêng được cái khâu gọi là thi và khâu xét tuyển. Hai cái nó phải độc lập với nhau. Và trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ là đối với các sở đào tạo địa phương ấy, thì cần tham khảo cái cách làm mà chúng ta đang áp dụng đối với việc là thi và xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng. Hiện nay chúng ta đang làm rất là tốt cái việc đó, và gần như là học sinh khi mà đã đăng ký không giới hạn nguyện vọng thì các em sẽ không thể trượt được khi mà xét tuyển đại học. Đấy, thế nhưng mà đối với cấp trung học cơ sở khi mà thi lớp 9 và lớp 10 ấy, thì do là đặt ra cái giới hạn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và điểm số giữa điểm chuẩn giữa các nguyện vọng nó bị chênh lệch nhau, khiến cho cái việc mà xét tuyển nó rất là căng thẳng. Và cái việc mà phải đăng ký để làm sao cho nó vừa sức với con ấy, nó trở thành cái áp lực rất là lớn với phụ huynh. Và chính vì thế cho nên là nó dẫn đến cái câu chuyện là tư vấn của giáo viên, nhưng mà nếu như mà phụ huynh hiểu không đúng thì có thể nó sẽ trở thành là một thứ gọi là ép buộc hoặc là trù dập. Theo tôi thì nên cải thiện ngay cái việc là xét tuyển lớp 9 và lớp 10 theo cái cơ chế tham khảo xét tuyển đại học cao đẳng.
Vâng, đó là một bài toán có thể nói là xa hơn đúng không ạ?
Vâng.
Khi mà cải tiến về việc xét tuyển vào lớp 10 và cấp 3 ấy, có thể thay đổi thì sẽ cải thiện được tình trạng này. Theo như phân tích thì hai nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng là có những cái lá đơn viết cam kết là không cho con thi vào lớp 10, đó là một là bệnh thành tích, hai là về tư vấn hướng nghiệp chưa đúng. Và chúng ta sẽ phân tích nguyên nhân đầu tiên là bệnh thành tích. Bệnh thành tích là câu chuyện mà xảy ra nhiều năm năm nay trong ngành giáo dục. Thưa ông, phải chăng là do cái cách tính điểm thi đua trong các nhà trường hiện nay, nhất là việc thống kê học sinh lớp 9 đỗ lớp 10 của trường công ấy, càng khiến cho các trường chạy đua thành tích và cái câu chuyện này thì vẫn tái diễn nhiều năm như vậy?
Vâng, đúng rồi, năm nào thực thì cũng phải nói về cái chuyện này. Rõ ràng là cái kết quả thi lớp 9 với lớp 10 ấy, nhận được sự quan tâm không chỉ là nội bộ trong ngành giáo dục giữa các trường, giữa các lớp ở trong cùng một địa phương, mà ngay các phụ huynh cũng rất là quan tâm đến những con số này. Đó, và cái thành tích này nó sẽ mang lại cái lợi ích, chắc chắn là sẽ mang lại những cái lợi ích nhất định cho những cái trường có thành tích tốt, hoặc là những thầy cô giáo mà có thành tích tốt. Cái danh tiếng của người ta và kể cả những lợi ích vật chất người ta nhận được nó cũng sẽ nhiều lên. Vì vậy cho nên người ta rất là có động cơ để làm cái việc này. Mặc dù là chúng ta đã nói rất nhiều rằng là sẽ không sử dụng cái kết quả thi tuyển lớp 9 với lớp 10 này để xét thành tích cho các trường. Thế nhưng mà ngấm ngầm ở trong nội bộ cũng như là ở cả bên ngoài thì mọi người vẫn nhìn vào cái thành tích này để mà thực hiện các cái lựa chọn khác.
Vẫn biết là thành tích trong thi đua là tốt, như ông nói là nó sẽ rất là tốt khi mà nó được thực hiện tốt, đúng không ạ? Nhưng mà bệnh thành tích thì sẽ làm méo mó thi đua. Vì thế mà cũng có ý kiến cho rằng là nên bỏ thi đua để tránh bệnh thành tích. Vậy theo ông thì ngành giáo dục có nên bỏ cái tiêu chí đánh giá xếp hạng giữa các trường?
Vâng, đúng như chị nói là thành tích thì cũng là một tiêu chí rất là quan trọng, tiêu chí tốt để làm sao mà các thầy cô cũng như các nhà trường nhìn vào cái quá trình đó để có thể tìm ra giải pháp để cải thiện được thành tích. Đó là điều tốt. Đó, tuy nhiên là hiện nay ấy thì cái áp lực về thành tích nó đang lớn quá. Do cả sự kỳ vọng của phụ huynh nữa, khiến cho là cái cách mà người ta đạt được cái thành tích đấy nó ngày càng trên lên méo mó. Trong đó có việc là gạt bỏ những cái em mà có năng lực thấp nhất ra để không cho các em dự thi nữa. Đấy thì tôi nghĩ rằng là trước mắt, giải pháp trước mắt thì cái việc mà bỏ tiêu chí đánh giá xếp hạng giữa các trường dựa vào kết quả thi tuyển lớp 9 lớp 10 là nên làm. Đấy, thế còn sau này nếu như chúng ta có thể điều tiết được cái việc đấy một cách tốt hơn thì có thể là sẽ xem xét như là một cái chỉ tiêu mang tính chất là tham khảo.
Và còn rất là nhiều những tiêu chí khác để xếp hạng các trường, đúng không ạ? Ví dụ trường top 1, top 2 thì còn nhiều tiêu chí khác chứ không chỉ là cái số lượng học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 để làm tiêu chí quan trọng nhất. Thưa ông, nói đi thì cũng phải nói lại, cái việc mà tư vấn hướng nghiệp nhằm mục tiêu phân luồng sau trung học cơ sở là một cái chủ trương đúng đắn, và là nhiệm vụ này thì được giao cho các trường trung học cơ sở. Nhưng mà dường như là qua thực tế thì thấy cái việc áp dụng vẫn còn loay hoay lúng túng, rồi mỗi giáo viên phụ trách lớp 9 hay là mỗi trường trung học cơ sở lại có cái cách làm không giống nhau, thậm chí là có thể biến tướng và nó trở thành những cái câu chuyện như là ép buộc.
Vâng, ở đây thì tôi xin chia sẻ một cái khía cạnh khác nữa là như thế này. Hiện nay ấy, thì cái công tác hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở ấy, thì không được coi trọng. Đấy. Thực ra mọi người vẫn chỉ nhìn vào cái điểm số của các bạn ấy có thể đạt được khi thi vào lớp 9 và lớp 10 để tư vấn rằng là có nên thi hay không, hay là chọn trường này hay chọn trường kia, hay là học nghề hay học là tư thục dân lập. Nhưng mà chúng ta chỉ cần phải nhìn nhận một cách xa hơn là như thế này, là cái đối với hệ thống giáo dục của chúng ta thì cái giai đoạn giáo dục bắt buộc là chỉ đến hết lớp 9 thôi. Và sau lớp 9 sẽ là giai đoạn mà giáo dục định hướng nghề nghiệp. Vì vậy cho nên là chỉ những học sinh nào mà phù hợp với con đường học thuật thì các em nên tiếp tục học cao hơn ở cấp trung học phổ thông và sau đó là có thể học đại học cao đẳng. Bởi vì là nếu như mà các em năng lực học tập các em nó không tới á, thì cái việc mà cố gắng sức để vào học các cái trường trung học phổ thông với chương trình phân luồng, chương trình phân ban phân hóa như hiện nay á, chương trình tự chọn như hiện nay thì nó rất là nặng. Đấy, và chúng ta thấy là năm nào người ta cũng tranh cãi về việc là tại sao phải học tích phân, đạo hàm, lượng giác để làm gì. Và quả thực là đúng là có rất nhiều những công việc ở trong xã hội không cần phải sử dụng đến những cái năng lực đó. Tất nhiên là học hết lớp 9 và không học trung phổ thông không có nghĩa là các em dừng lại cái việc học, mà các em có thể chuyển hướng sang các cái chương trình đào tạo khác mang tính chất là nghề nghiệp, mang tính chất là kỹ năng. Bởi vì chúng ta biết là trong xã hội có rất nhiều công việc hiện nay, ví dụ như các em kinh doanh hộ gia đình, các em có thể kinh doanh hàng ăn, kinh doanh cà phê, kinh doanh đồ uống, kinh doanh thời trang. Các em có thể làm những công việc mà giới trẻ hiện nay đang làm rất nhiều, như là sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, làm YouTuber, TikToker. Thì những cái công việc đấy thực chất là không đòi hỏi cái năng lực học thuật quá cao, là phải học trung phổ thông rồi lại học tiếp đại học, mà các em nên theo học những cái chương trình nó có tính chất là ngắn hạn hơn và thiên về đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề để các em có thể làm việc được ngay. Làm sao mà ở lứa tuổi 20 các em đã có thể tham gia thị trường lao động, các em đã có thể đi làm, kiếm được tiền và đóng góp được cho xã hội, thì đó cũng là một điều rất là tích cực. Tránh cái việc là sức các em không tới đối với việc học, nhưng các em cứ gắng mình vào học và sau khi học đại học xong năng lực cũng không có, các em lại cất bằng đại học đi, các em lại đi chạy Grab, các em lại đi làm công nhân, thì như thế là một sự lãng phí đối với bản thân các em và cũng đối với cả xã hội.
Vâng. Nếu mà làm phân luồng hướng nghiệp có kế hoạch dài hơi và bài bản thì sẽ được đi đúng hướng và thực sự mang lại hiệu quả như ông phân tích đúng không ạ? Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam và ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.
Thực sự không có khả năng phát triển để học lên thì các em sẽ chọn cái phương hướng là kết hợp học văn hóa với học nghề luôn, và các thầy cô chỉ giúp cho họ nhận thức được năng lực sở trường của các em đến đâu và các em nên đi theo hướng nào. Đấy là hoàn toàn lời khuyên chứ không được ngăn cản các em.
Phân luồng dồn về các trường trung học cơ sở và lãnh đạo nhà trường lại dồn về các thầy cô làm giáo viên chủ nhiệm của các con. Như vậy là gì? Khi mà chúng ta tạo một cái hoạt động định hướng nó chưa được hợp lý thì làm cho các phụ huynh có phản ứng, thì đấy chính là tôi nghĩ rằng là cái nguyên nhân chính là vẫn là cái phương pháp và cách thức giáo dục, đồng thời thiếu sự trải nghiệm cho người học.
Vâng, còn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì ông có cái lời khuyên nào cho những giáo viên, có thể là có những cái nguyên tắc hay là cái tiêu chí nào để họ có thể dựa vào đó đưa ra những cái tư vấn cho phụ huynh cũng như là học sinh hiệu quả mà không phản cảm, để cái hoạt động tư vấn hướng nghiệp trở về đúng ý nghĩa của nó, tức là tư vấn chứ không vì thành tích mà ép học sinh bỏ thi trường công hoặc là phải học trường tư, học nghề.
Vâng, bản thân tôi thì cũng đã tham gia trực tiếp tư vấn rất nhiều trường hợp cho các phụ huynh và học sinh. Và tôi luôn tâm niệm rằng là tất cả những cái phân tích của mình ấy chỉ là tư vấn thôi. Bởi vì là để mà xác định được một cái con đường đi, kể cả việc học, kể cả việc làm, đối với các con một cách dài hạn ấy, thì nó có rất nhiều yếu tố, có những thông tin, có những cái nguồn lực của gia đình mà bản thân các thầy cô không thể biết được. Ví dụ như là các mối quan hệ khác nhau trong gia đình của con với những người làm ở trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác. Thế rồi là những cái truyền thống trong công việc của gia đình. Rồi là rất nhiều những yếu tố khác nữa, các nguồn lực tài chính của gia đình mà nhiều khi các thầy cô cũng không thể nắm bắt được hết. Và những yếu tố đấy nhiều khi mới lại là những yếu tố có ý nghĩa lớn hơn đối với việc là xác định cái cơ hội thành công của con, dù là theo con đường học tập hay là con đường nghề nghiệp. Đấy, chính vì vậy cho nên là các thầy cô khi mà tư vấn thì chỉ xuất phát từ cái sự hiểu biết của cá nhân thầy cô đối với học sinh, và cần phải hiểu rằng đó chỉ là tư vấn. Còn mọi cái quyết định, mọi cái lựa chọn thì phải là của học sinh và của gia đình.
Vậy thì đó là lúc đó vai trò của phụ huynh rất là quan trọng đúng không ạ? Trong việc định hướng và đồng hành cùng con em mình để có thể nhận ra cái năng lực cũng như là sở trường có thể có lựa chọn phù hợp hơn.
Vâng, đúng rồi ạ. Đối phụ huynh thì tôi cũng thấy là như thế này, là cái lời khuyên của cái sự tư vấn của các thầy cô ấy đối với cái định hướng cho con mình cũng là một cái thông tin rất là có giá trị và rất cần phải lắng nghe. Bởi vì là các thầy cô, như tôi nói rồi, là những người mà gắn bó một cách lâu dài với quá trình học tập của con ở trên trường, trên lớp, hiểu rõ được cái đặc điểm về học tập của con, cũng như là các thầy cô là những người mà nắm bắt được cái chương trình giáo dục đấy, và hình dung được cái bức tranh chung của tuyển sinh. Cho nên cái tư vấn của thầy cô trên góc độ đấy thì là đáng tin cậy. Tuy nhiên là các phụ huynh cũng cần phải có một cái sự tỉnh táo, có một sự khách quan trong việc đánh giá cái cơ hội của con mình. Xuất phát không chỉ từ cái sự học của con ở trường và nhận xét thầy cô, mà còn xuất phát từ những cái nguồn lực khác của gia đình. Ví dụ như tài chính của gia đình đến đâu, có thể hỗ trợ cho con đi theo con đường nào, có thể cho con học trường quốc tế được không, trường tư thục được hay không. Ví dụ như là các cái mối quan hệ về nghề nghiệp, về công việc ở trong gia đình, có thể hỗ trợ cho con trong công việc sau này như thế nào, để từ đó đưa ra được những cái lựa chọn mà phù hợp nhất với con.
Vâng.
Và nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn cho các con, bởi vì các con sẽ là người đi học, các con sẽ là người đi làm, chứ không phải là lựa chọn theo kỳ vọng của phụ huynh.
Vâng. Và cũng có ý kiến cho rằng là với riêng Việt Nam ấy, văn hóa phương Đông thì thường là có những cái mối quan hệ nghề nghiệp.
Vâng.
Tức là dựa vào nghề nghiệp của bố mẹ hoặc là mối quan hệ nghề nghiệp thì cũng là một trong những cái tiêu chí có thể định hướng hay là đồng hành cho con để có thể lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp.
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Tôi xin kể một câu chuyện rất là thật như thế này, là cách đây mấy năm thôi, tôi có một anh bạn mà con cũng học lớp 9 và lớp 10, và các thầy cô ở trường cũng nói rằng là con rất là khó có khả năng thi vào một trường công lập nào đó chất lượng cao. Và khi đó thì anh có gọi điện cho tôi để xin chia sẻ xem là vậy thì nên là cho con đi theo hướng là học một trường dân lập nào đó mà người ta vét những học sinh rất là yếu, hay là cho con đi theo hướng là học nghề. Thì tôi có trao đổi với anh ấy thì biết được rằng là bản thân trong gia đình anh ấy thì đang sở hữu một cái chuỗi các cái hàng ăn có thương hiệu đó, và con thì cũng có một chút cái năng khiếu trong lĩnh vực nấu ăn. Thì tôi có chia sẻ ngay với anh là trong trường hợp nếu như mà tức là cháu bị ảnh hưởng của giai đoạn Covid, chứ là con cháu học cũng không tốt, thì tôi cũng nói với anh là anh phải tỉnh táo phân tích xem là nếu như thực sự là năng lực học tập của con mà nó không xuất sắc ấy, và cái việc đi theo con đường học thuật chưa chắc đã tốt, thì anh có thể là lựa chọn cho con một cái chương trình học nghề. Ví dụ như là con vừa học văn hóa nhưng mà vừa học nấu ăn, hoặc có thể là học một số cái kỹ năng về quản trị kinh doanh và có thể tham gia luôn vào công việc kinh doanh của gia đình, để sau đó có thể tiếp quản. Thì cháu có thể là bắt tay vào công việc từ giai đoạn rất là sớm, sớm hơn những bạn mà đi theo con đường là học trung học phổ thông, học đại học, mà cái cơ hội thành công cũng rất là cao, bởi vì cái nền tảng của gia đình hỗ trợ cháu là rất tốt rồi. Đấy, thì đấy là một câu chuyện để cho thấy rằng là để định ra được, định hướng ra được một con đường học tập hay một con đường làm việc của các con ấy, thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó cái nguồn lực của gia đình cũng hết sức là quan trọng, bên cạnh các cái thông tin về cái việc học của con mà các thầy cô cung cấp. Và vì vậy cho nên là các phụ huynh hãy cân nhắc hết cái yếu tố đấy để đưa ra lựa chọn phù hợp cho con mình.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi, về cuộc trao đổi hôm nay. Xin được kết thúc dòng chảy sự kiện đây.